Phần 4. Những năm tháng lao động miệt mài. 1. Cuốn nhật ký du hành của một nhà khoa học tự nhiên. Darwin chia tay các bạn đồng hành, những người đã từng chia sẻ với anh gần 2.000 ngày đêm gian nan vất vả, nhưng cũng đầy hứng thú. Tạm biệt Fitzroy, người thuyền trưởng khắc khe nhưng rất đáng mến. Sullivan, người thuyền phó luôn phải sắp xếp gọn căn phòng xếp, chứa đầy những mẫu vật đủ loại của Darwin. Tạm biệt chiếc tàu Beagle, nay vẫn còn tiếp tục đi dọc bờ biển miền Nam nước Anh, rồi theo cửa sông Thames để tới London. Còn lại Darwin, một mình anh lên bến cảng để trở về quê nhà. Falmouth, bến cảng được xây dựng từ thế kỷ 13, trên một bán đảo, hai mặt trông ra biển. Ngay sát vịnh là khu thành phố mới gồm những tầng nhà cao và tòa thị chính. Đi sâu vào phía trong là những khu phố cổ xưa, những ngôi nhà thấp nhỏ trong những dãy phố chật hẹp khúc khuỷu. Darwin đi dạo chơi thăm các khu phố rồi trở về quán trọ. Đêm đầu tiên trên đất nước quê hương làm anh thao thức, không sao ngủ được. Chuyến đi quá dài và những ngày đêm sống trên những miền đất lạ, những cuộc đi khảo sát dài hàng ngàn cây số làm sức khỏe Darwin giảm sút nhiều. Anh thấy mệt mỏi và mong chóng trở về nơi quê hương yêu dấu. Chiếc xe ngựa nhỏ đưa Darwin từ Falmouth trở về nơi quê cũ. Mãi tới khuya anh mới về đến Shrewsbury. Anh phải ngủ lại quán trọ, sáng sớm hôm sau mới trở về nhà. Anh nhớ lại ngày ra đi dự tính tạm biệt quê hương 2 năm, thế mà gần 5 năm đã trôi qua. Con sông Severn vẫn hiền lành uống khúc chảy quanh khu thị trấn nhỏ. Dòng nước xanh vẫn in bóng đôi cầu gỗ. Darwin dừng lại, ngắm nhìn ngôi nhà xưa đã quá quen thuộc với anh. Những chùm dây leo chằng chịt phủ kín tường và vây quanh những khung cửa sổ làm ngôi nhà như bị bỏ quên. Darwin nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Trong phòng khách, cả gia đình đang ngồi ăn sáng. Katharina, cô em gái vừa nom thấy có người lạ bước vào, đã sửng sốt đánh rơi chiếc thìa. Cô vội đứng lên, ngạc nhiên, không nhận ra Darwin. Bác sĩ Robert chậm chạp đi lại phía cửa, rồi kêu to. Ô kìa, Charlie, con thay đổi nhiều quá. Rồi ông ôm chặt lấy Darwin. Darwin thấy cha già đi nhiều quá. Bác sĩ Robert nay đã ngoài 70 tuổi. Sau những giây phút hoan hỷ đầu tiên, cả nhà quây quần bên chiếc bàn con, trò chuyện vui vẻ. Bác sĩ Robert và em gái Katharina kể chuyện gia đình, còn Darwin nhắc lại những ngày đã qua trên những miền đất xa lạ. Một lát sau, bác sĩ Robert hỏi, "Này, Charlie, liệu con có còn nhớ ông Butler, thầy giáo cũ ở lớp tiểu học của con không? Tuần trước, ông Butler có đến chơi nhà ta và nói đã nhận được thư của giáo sư Sedgwick đấy." "Sedgwick?" Darwin ngạc nhiên hỏi, "Có phải là ông giáo sư địa chất học ở Cambridge không ạ?" "Đúng vậy, giáo sư Sedgwick biết tin con sắp trở về. Ông ta viết thư cho ông Butler nói rằng nếu Thượng Đế che chở cho Charles, anh ta sẽ là một trong những nhà tự nhiên học lỗi lạc của nước Anh đấy." Katharina từ nãy vẫn im lặng theo dõi câu chuyện giữa bác sĩ Robert và Darwin. Nay cô cũng nói thêm, "Anh Charlie, cậu Westwood cũng dặn khi nào trở về, anh nhớ đến thăm cậu ở Mare nhé." Ngày đầu tiên ở Shrewsbury trôi qua nhanh chóng. Darwin cảm thấy người mệt mỏi nhưng tâm hồn thư thái. Đã qua rồi những đêm sóng gió giữa cơn bão biển trên đại dương, những ngày tháng liên tiếp ngồi trên lưng ngựa, cưỡi lừa leo dốc trên sườn núi Andes tuyết phủ. Bây giờ chỉ còn cảnh tĩnh mịch ở Shrewsbury. Đêm đã khuya nhưng Darwin vẫn chưa ngủ. Thói quen làm việc đêm khi còn ở trên tàu Beagle từ lâu vẫn ràng buộc anh với ngọn đèn sáng và trang sách mở rộng. Sau bao năm xa cách, đêm đầu tiên trong căn phòng thân thuộc làm cho Darwin càng thao thức. Anh nhớ lại 5 năm trước đây, cũng trong căn phòng này, nhiều đêm Darwin đã thức trắng để suy nghĩ, rồi đây anh sẽ làm gì? Anh sẽ đóng góp những gì cho cuộc đời? Thế rồi có chuyến đi trên tàu Beagle. Bao năm tháng đã trôi qua, biết bao sự kiện đã xảy ra, biết bao điều Darwin đã trông và nghe thấy. Không chỉ có cơ thể mệt mỏi sau những tháng năm vất vả sóng gió, mà tâm trí Darwin cũng luôn nặng trĩu những suy nghĩ triền miên. Darwin cảm thấy chuyến đi đã làm anh thay đổi nhiều. Điều đó những người trong gia đình anh cũng đều nhận thấy. Thật thế, chuyến đi khảo sát trên tàu Beagle đã làm Darwin thay đổi hẳn. Đúng như Darwin nhận xét trong cuốn tiểu sử tự thuật viết lúc tuổi già. Hơn hết thảy mọi thứ, chuyến đi trên tàu Beagle là sự kiện quan trọng nhất đời tôi và đã quyết định toàn bộ sự nghiệp của tôi. Quả vậy, chuyến đi đã giúp Darwin rất nhiều tài liệu và những hiểu biết sâu rộng, phong phú về mọi lĩnh vực, động vật học, thực vật học, địa chất, vân vân. Chuyến đi đã làm nảy sinh những suy nghĩ rồi đây sẽ làm rạng rỡ tên tuổi Darwin. Chuyến đi đã làm thay đổi toàn bộ con người Darwin. Từ một thanh niên khỏe mạnh thì nay sức khỏe đã giảm sút nhiều và cứ giảm sút mãi cho tới lúc cuối đời. Từ một con người ưa hoạt động ngoài trời, săn bắn, đi khảo sát khắp nơi tìm những mẫu vật, thì nay là chỉ ưa làm việc nghiên cứu trong phòng kín. Cả đến những thú vui cũng biến mất, không còn những ham thích văn học nghệ thuật nữa. Trước khi ra đi, Darwin hoàn toàn tin vào luận thuyết bất biến của các loài, tin vào những điều khẳng định của Cuvier. Anh tin vào những giáo điều trong Thánh Kinh, tin vào sự sáng tạo của Thượng Đế. Khi trở về, tâm trí bị xáo trộn, những suy nghĩ của Darwin đã hoàn toàn khác hẳn. Chàng mục sư trẻ tuổi của trường đại học Cambridge nay chỉ còn là một bóng mờ thuộc về dĩ vãng. Một nhà khoa học đang nảy sinh và hình thành, tâm trí Darwin ấp ủ những suy nghĩ rồi đây, 20 năm sau, sẽ trở thành một trong những phát kiến lớn nhất của thế kỷ 19. Cũng như mọi lần trước đây, mỗi khi có điều suy nghĩ, Darwin lại tìm đến Mare, gặp cậu Josiah Fetwood. Mare, khu đồng quê yên tĩnh với căn nhà cũ kỹ trên lưng đồi, với những chiếc ghế gỗ sồi đặt trong khu vườn nhỏ quanh nhà, nơi Darwin đã có nhiều kỷ niệm thời niên thiếu. Cậu Josiah và Emma vui mừng chạy ra đón. Charlie, cháu thay đổi nhiều quá, Josiah nói to, còn Emma chỉ khẽ kêu, ô Charlie, và cô ôm chầm lấy Darwin. Trước mắt Darwin, giờ đây là một cô gái xinh đẹp, vẫn hiền lành, dịu dàng như xưa, nhưng nghiêm nghị, chín chắn hơn nhiều. Rồi cả gia đình lại quây quần bên chiếc bàn nhỏ đặt trong vườn hoa, dưới bóng râm mát của những cây sồi già và tiếng gió thổi rì rào qua kẽ lá những cành dương liễu. Emma kể cho Darwin nghe cuộc sống ở Me. Trong những năm tháng qua đã có nhiều thay đổi. Trong gia đình chỉ còn lại chị lớn Elizabeth và Emma. 4 năm trước đây, Pani, người chị thân nhất với Emma, sau một cơn bệnh ngắn, đã chết đột ngột. Emma rất buồn, cô không sao quên được những ngày bi thảm đó. Rồi mẹ Emma lại không may bị ngã. Từ đó, bà không đi lại được nữa. Liz và Emma phải thay nhau chăm sóc mẹ. Darwin ngồi im lặng lắng nghe. Anh ngắm nhìn người bạn gái sau bao năm xa cách. Vẫn đôi mắt đen láy dịu dàng nhưng hơi đượm buồn. Darwin cũng kể lại cho Emma nghe những ngày sống trên tàu Beagle và những chuyến đi khảo sát ở Nam Mỹ của anh. Cảnh vật yên tĩnh, hai người cùng ngồi lặng im, nhìn ra phía những cánh đồng xa xa. Bỗng, Emma nhẹ nhàng hỏi, Charlie, bây giờ anh dự định làm gì? Anh chưa rõ, nhưng có lẽ anh phải trở về Cambridge và London một thời gian nữa để sắp xếp lại các mẫu vật và những tài liệu đã gửi về. Darwin vừa đáp vừa nhìn Emma, trìu mến. Rồi sau, anh sẽ làm gì? Sau đó à? Darwin khẽ mỉm cười. Chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Thỉnh thoảng anh sẽ đến thăm em nhé. Sáng hôm sau, Darwin lên đường đến Cambridge. Anh tới nhà giáo sư Henslow, nơi anh vẫn gửi các mẫu vật và những tài liệu ghi chép trong suốt chuyến đi trên tàu Beagle. Lúc này, Henslow đã già yếu. Vì giáo sư địa chất học ở trường đại học Cambridge, người giới thiệu cho Darwin đi chuyến tàu Beagle, nay lại giúp anh xếp lại các mẫu quặng đá, phân loại các mẫu động vật. Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, Darwin luôn bận rộn trong việc xếp loại các mẫu vật. Anh dự định sẽ gửi các mẫu đó tới những chuyên gia các ngành khác nhau để nghiên cứu được kỹ hơn. Một ngày cuối tháng 12 năm 1836, khi ở Thư viện Đại học Cambridge trở về nhà, Darwin thấy trên bàn làm việc có một bức thư mang dấu bưu điện gửi từ London. Bức thư khá dài và cuối cùng kết thúc: "Nếu anh không cảm thấy phiền phức, xin mời anh đến nhà tôi trong những ngày đầu năm tới. Tôi muốn trao đổi ý kiến với anh về nhiều vấn đề khoa học và nhân tiện cũng là dịp để tôi ngưỡng mộ một tài năng đang xuất hiện. Tôi chờ đợi anh. S. C. Liel." Liel, cái tên đã quá quen thuộc đối với Darwin. Đọc xong bức thư, Darwin vẫn ngỡ ngàng, chưa hết ngạc nhiên. Liel, tác giả cuốn Những nguyên lý địa chất học, cuốn sách đã thu hút tâm trí Darwin trong những năm học ở Cambridge và đã theo anh đến khắp nơi trong chuyến đi trên tàu Beagle. Cuốn sách đã ảnh hưởng sâu sắc đến những suy nghĩ khoa học của Darwin. Thật là một vinh dự bất ngờ đối với anh đến gặp Liel theo lời mời của ông. Ngày 2 tháng 1 năm 1837, trong một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô London, nhà khoa học trẻ tuổi Darwin và ông S.C. Liel, chủ tịch hội địa chất học danh tiếng lừng lẫy, đã gặp nhau. Mặc dù Liel hơn Darwin 12 tuổi, nhưng ngay từ những giây phút đầu tiên, qua chuyện trò, hai người đã hiểu nhau sâu sắc. "Tôi đã đọc kỹ những bản nhận xét của anh về địa chất học vùng Nam Mỹ gửi về nước khi anh còn ở trên tàu Beagle," Liel chậm rãi nói rồi thong thả đứng dậy, đi về phía tủ sách và lấy một tập tạp chí đặt lên bàn. "Tôi rất vui mừng," Liel tiếp tục nói, "khi nhận thấy rằng những luận thuyết của tôi về sự đổi thay chậm chạp của mặt đất và các lớp địa tầng đã được thực tế xác nhận." "Chính tôi phải chịu ơn anh rất nhiều," Darwin ngắt lời và nói luôn, "cuốn sách địa chất học của anh đã giúp tôi hiểu biết đầy đủ hơn. Tôi tin rằng khoa học địa chất cũng phải mang ơn anh rất nhiều." Ngừng một lát, Darwin nói tiếp, rất thành thực, "chuyến đi trên tàu Beagle vừa qua đối với tôi quả thật là cả một quá trình học tập. Thực sự, tôi phải lưu ý đến nhiều lĩnh vực khác nhau của khoa học tự nhiên. Tôi phải thường xuyên quan sát và ghi chép. Nhờ đó, tôi đã hiểu biết hơn nhiều. Tôi rất vui mừng là đã thu thập được khá nhiều tài liệu và chuyến đi đã thành công tốt đẹp." Liel mỉm cười, nhìn Darwin thân mật. "Không phải chỉ riêng anh vui mừng, chắc anh còn nhớ giáo sư Sedgwick ở trường đại học Cambridge chứ? Cuối năm ngoái, tôi có viết thư cho ông ta và nói rằng không phải chỉ riêng ông Sedgwick chào mừng Darwin trở lại nước Anh, mà cả bản thân tôi cũng mong chờ ngày trở về của Darwin." Hai người chuyện trò thân mật, Darwin kể lại cho Liel nghe những ngày gian khổ nhưng lý thú trong chuyến đi trên tàu Beagle. Còn Liel cũng kể cho Darwin nghe cuộc đời khoa học của ông. Bỗng nhiên, Darwin nhìn Liel và nói, giọng chậm rãi, "cho phép tôi thành thật nhận xét về luận thuyết của anh, nói rằng những atoll là những vùng đá ngầm được tạo nên ở bờ miền những núi lửa đã bị chìm ngập." Darwin chưa dứt lời, Liel đã vui vẻ nói, "xin anh cứ tự nhiên, tôi rất sẵn sàng nghe những ý kiến nhận xét đúng đắn." "Qua thực tiễn, tôi nhận thấy luận thuyết đó không có cơ sở vững chắc," Darwin nhẹ nhàng đáp, rồi anh trình bày những quan điểm của anh về quá trình hình thành các vỉa đá ngầm san hô. Ấn tượng về buổi gặp mặt và những hiểu biết sâu sắc của Darwin đã tác động mạnh tới Liel. Sau này, ngày 24 tháng 5 năm 1837, Liel đã viết thư cho Hansen và xác nhận, "tôi hoàn toàn tán thành những luận thuyết của Darwin về những đảo san hô và tôi đã thúc giục ông Howell, lúc đó là chủ tịch hội địa chất học, phải mời Darwin trình bày tại kỳ họp tới. Tôi phải từ bỏ luận thuyết núi lửa của tôi, mặc dù điều đó làm tôi buồn phiền." Liel mời Darwin ở lại London một thời gian để cùng thảo luận chương trình làm việc. Darwin ngồi bên khung cửa sổ mở rộng trong căn phòng riêng. Anh miệt mài đọc lại cuốn Địa chất học của Liel, những trang sách thật hấp dẫn. Đêm đã khuya, nhưng chiếc đèn nơi bàn làm việc của Darwin vẫn còn chiếu sáng. Cuốn sách của Liel mở rộng trên bàn và Darwin như thấy lại cuộc đời hoạt động khoa học của Liel. Người bạn mới quen biết mà tưởng như đã thân thiết lâu ngày. Những cảm nghĩ tốt đẹp đầu tiên về tình bạn khoa học rồi đây sẽ làm Darwin thêm tin yêu Liel. Anh viết thư cho Henslow. Liel rất tốt, không để tôi phải yêu cầu điều gì cả. Liel đã chấp nhận mọi chương trình làm việc của tôi. Trước mắt Darwin, cuốn sách Địa chất học của Liel vẫn mở rộng và bên tai anh như còn âm vang những lời trò chuyện của Liel. Darwin như thấy lại cả cuộc đời hoạt động khoa học của Liel. Liel sinh ra trong một gia đình trí thức. Bố ông là một nhà thực vật học giỏi, đồng thời am hiểu nhiều về văn học, đã từng dịch những tác phẩm của Dante. Từ nhỏ, Liel đã có năng khiếu về khoa học tự nhiên, đặc biệt về côn trùng. Ông ưa thích sưu tầm chim, bướm, cây, cỏ. Sau khi tốt nghiệp trường đại học Oxford, vào lúc 22 tuổi, Liel định theo nghề luật, nhưng lòng yêu thích địa chất làm anh bỏ nghề đó. Hứng thú địa chất học nảy nở khi Liel đọc cuốn sách của Bagwell mượn trong tủ sách của bố. Những biến đổi kỳ lạ của trái đất đã kích thích trí tưởng tượng của chàng thanh niên. Từ đó, anh dành toàn bộ thời gian nhàn rỗi cho địa chất học. Liel đã đi thăm nhiều nước ở châu Âu như Pháp, Ý, Thụy Điển. Chuyến đi thăm Paris khi anh 26 tuổi có một ý nghĩa lớn. Trong dịp đó, Liel được quen biết Humboldt và Cuvier. Nhờ danh tiếng của bố nên ở đâu Liel cũng được đón tiếp thân mật. Chính Cuvier đã dẫn Liel đi thăm viện của ông, mời đến nhà chơi và giới thiệu anh với nhiều nhà khoa học khác. Cũng vào năm đó, Liel được bầu làm thư ký hội địa chất học. Tháng 6 năm 1830, Liel cho xuất bản cuốn Những nguyên lý địa chất học gồm 3 tập lần lượt ra đời vào những năm sau. Khi đó, Liel mới 33 tuổi. Cuốn sách đó đóng góp những hiểu biết quý báu về địa chất học, được xuất bản tới 12 lần. Theo Liel, lịch sử biến đổi của trái đất là hậu quả của những nguyên nhân lý hóa, diễn biến dưới những tác động tự nhiên như gió, nước, ánh sáng mặt trời. Cũng như Liel, nhưng còn sớm hơn Liel, vào thế kỷ 18, một nhà bác học Nga, Lomonosov, trong cuốn Về những lớp đất, xuất bản năm 1757, cũng đã giải thích những thay đổi của vỏ trái đất là do những động lực tự nhiên xảy ra thường xuyên và có ảnh hưởng chậm chạp, dần dần. Những động lực đó là nước, không khí, nhiệt độ và hoạt động của các sinh vật. Nhưng Liel đã xây dựng luận thuyết của mình trên rất nhiều sự kiện mà khoa học đã thu thập được trong hàng chục năm. Chính vì vậy, hiếm có cuốn sách nào lại tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ đến trào lưu khoa học thời đó bằng cuốn sách của Liel. Trong cuốn Phép biện chứng của tự nhiên, Engels cũng hoàn toàn đồng ý và nhấn mạnh đến những quan điểm của Liel. Liel là người đầu tiên đưa lẽ phải vào địa chất học qua việc thay thế những đột biến do tùy hứng của Thượng Đế bằng sự tác động từng bước làm trái đất biến đổi dần dần, chậm chạp. Trái đất không phát triển theo một hướng nhất định mà chỉ thay đổi một cách ngẫu nhiên và không ràng buộc. Quan niệm về sự biến đổi dần dần theo lịch sử của bề mặt trái đất và của mọi điều kiện sống đã hoàn toàn không phù hợp với luận thuyết về sự hằng định của các loài động vật, thực vật và dĩ nhiên luận thuyết của Liel đã thúc đẩy mạnh mẽ và trực tiếp dẫn đến sự hình thành thuyết tiến hóa về sự biến đổi tuần tự của các sinh thể và sự thích nghi của chúng đối với môi trường xung quanh. Henslow đã khuyên Darwin đọc cuốn Địa chất học của Liel ngay khi cuốn sách mới ra đời. Trong suốt chuyến đi trên tàu Beagle và ngay cả lúc này, Darwin vẫn tìm thấy ở đó biết bao điều suy nghĩ cho những hoạt động khoa học của anh. Cuốn sách với những dòng chữ mang nội dung vô cùng phong phú vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt Darwin. không thể nghĩ đến những lực không biết để giải thích những hiện tượng trong thiên nhiên. Những hiện tượng đó chỉ có thể giải thích dưới tác động của những lực mà chúng ta hiểu rõ. Những ý nghĩ đó đã dẫn đường cho Darwin trong suốt cả cuộc hành trình, trong khi nghiên cứu địa chất ở những miền đất nước xa xôi. Còn điều gì đã xảy ra trong thế giới sinh vật? Liel đặt ra câu hỏi, phải chăng cũng có những thay đổi chậm chạp với ảnh hưởng của những tác động tự nhiên? Trong những chuyến đi khảo sát ở nhiều nơi, trong những lớp địa tầng, Liel đã thu thập được rất nhiều di vật còn sót lại. Qua đó, Liel nhận thấy rõ nét những thay đổi chậm chạp của các sinh vật. Tất cả qua mỗi lớp địa tầng lại càng giống với những sinh vật ngày nay. Những loài động vật và cả thực vật nữa đều chết, biến đi do những nguyên nhân tự nhiên, những thay đổi thời tiết, thiếu ăn, bệnh tật, do những thù địch giết hại và dần dần xuất hiện những hình thái mới. Điều đó đối với Liel thật đơn giản, rõ ràng, nhưng còn những câu hỏi khác. Vì sao lại nảy sinh ra những loài động vật thực vật mới? Sự xuất hiện đó ra sao? Liel không tìm ra câu giải đáp hoặc không cố gắng muốn tìm thấy câu trả lời. Những câu hỏi do Liel đặt ra đã làm Darwin suy nghĩ trong suốt chuyến đi trên tàu Beagle và suốt cả những năm sau này. Đêm đã khuya, nhưng Darwin vẫn chưa ngủ. Những dòng suy nghĩ triền miên vẫn ám ảnh tâm trí anh. Sau những tuần lễ ở Cambridge, ngày 7 tháng 3 năm 1837, Darwin đến London ở ngôi nhà số 36, phố Great Marlborough. Sean Conviton, người giúp việc cũ trên tàu Beagle, nay lại đến làm thư ký cho anh. Darwin bắt đầu soạn lại những mẫu vật đã thu lượm được. Richard Wells, khi đó là giáo sư trường đại học y, cũng đến giúp đỡ anh. Darwin định gửi những mẫu vật đến Viện Bảo tàng Paris để nhờ khảo sát được kỹ hơn. Nhưng, thú thật, Darwin ghi trong sổ nhật ký, tôi sợ mất những mẫu vật ấy. Hơn nữa, nếu làm như vậy, tôi có cảm tưởng như một hiệp sĩ bị tước đoạt mất chiếc áo giáp thần kỳ. Sau đó, Darwin viết thư cho nhiều chuyên gia khoa học khác nhờ nghiên cứu và mô tả những mẫu vật của anh. Richard Wells nghiên cứu về những động vật có vú hóa thạch. Waterhouse về những động vật có vú hiện đại. John Good về chim. Thomas Bell về loài bò sát. Leonard Jennings, người bạn cũ của anh ở trường đại học Cambridge, là giúp Darwin nghiên cứu về cá. Sức khỏe Darwin đã có nhiều thay đổi. Những cơn nhức đầu, đau bụng, buồn nôn lại xuất hiện và kéo dài hơn trước. Trong một bức thư gửi cho chị Susanna, Darwin viết, em rất cần những buổi đi dạo chơi ở ngoài trời. Thành phố London là một nơi đầy khói bụi. Ở đây, người ta mất hẳn một phần lớn những thú vui của cuộc sống. Trong những ngày thấy sức khỏe khá hơn, Darwin lại tiếp tục đọc, soạn lại tài liệu và suy nghĩ về những nhận xét ghi tỉ mỉ trong cuốn nhật ký hành trình khi đi trên tàu Beagle. Bốn sự kiện làm Darwin đặc biệt lưu ý. Một là sự giống nhau giữa các loài cổ xưa đã biến mất với những động vật hiện còn sống. Thí dụ như ở Pampa, Darwin đã gặp những con tatu nhỏ, có vảy, rất giống những con tatu khổng lồ thời xưa. Nhưng Darwin đã tìm thấy dấu vết những xương và áo vỏ trong các lớp địa tầng ở vùng đó. Như vậy, phải chăng những con tatu nhỏ hiện nay chỉ là những hình thái kế tục và chuyển dạng của những con tatu khổng lồ thuở trước? Hai là những động vật cùng dòng họ mật thiết đều thay thế nhau dần dần khi đi từ Bắc xuống Nam. Ba là trên quần đảo Galapagos, Darwin đã nhận thấy những động vật và thực vật đều mang những tính chất riêng biệt của từng đảo. Điều nhận xét thứ tư là các sinh thái đó tuy khác nhau nhưng đồng thời lại có những nét giống những loài ở lục địa châu Mỹ, nơi trong lịch sử địa chất học vốn có những liên quan địa lý mật thiết với những hòn đảo nhỏ. Và Darwin tự hỏi, phải chăng những động vật và thực vật trên đảo chỉ là các sinh thái biến dạng sau khi đảo tách biệt khỏi lục địa? Tất cả những sự kiện đó làm Darwin nghĩ rằng những loài kế cận nhau có thể sinh ra từ một nguồn gốc chung. Nhưng Darwin chưa hiểu rõ nguyên nhân nào làm cho mỗi sinh thái dần dần lại thích nghi với những điều kiện sống khác nhau riêng biệt. Thế giới tự nhiên đã hình thành như thế nào? Câu hỏi đó vẫn ám ảnh Darwin. Những dữ kiện thu thập được trong chuyến đi trên tàu Beagle đang dần dần làm sáng tỏ mọi vấn đề và giúp Darwin trả lời câu hỏi ấy. Darwin hiểu rằng đó không phải là một công việc đơn giản, phải có thời gian, phải lao động cần cù, nghiêm túc. Một công việc nghiên cứu như vậy phải được tiến hành thận trọng, từ từ, vững chắc. Nhưng Darwin hiểu rằng lòng yêu lao động, tính kiên nhẫn bền bỉ sẽ giúp anh thỏa mãn những nỗi niềm băn khoăn đó. Cũng như những ảnh hưởng chậm chạp của mọi tác động đã xảy ra trên trái đất làm biến đổi và hình thành nên những sinh thái mới, sự kiên nhẫn bền bỉ trong lao động chắc chắn sẽ giúp Darwin tìm được những câu giải đáp thỏa đáng. Giờ đây, sau chuyến đi trên tàu Beagle với bao sự kiện cực kỳ phong phú đã hằn sâu trong tâm trí, nay anh đã thấy rõ ý nghĩa cuộc đời nghiên cứu tìm hiểu thiên nhiên vì lợi ích của con người. Và Darwin đã đi theo hướng đó. Về sau, trong cuốn tự truyện, Darwin ghi nhận: "Tôi cảm thấy hoàn toàn đúng khi cống hiến toàn bộ cuộc đời mình cho khoa học." Ngày 1 tháng 7 năm 1837, Darwin ghi những nhận xét đầu tiên về sự biến hình của các loài. Anh sắp xếp, phân loại các hồ sơ, thu thập thêm những sự kiện. Trên bàn làm việc lúc nào cũng thấy đầy tài liệu, những tạp chí chăn nuôi, những chồng sách về nông nghiệp. Anh gửi thư đến các nhà trồng trọt chăn nuôi. Anh nghĩ rằng về những vấn đề biến dạng và di truyền có thể học hỏi những kinh nghiệm thực tế, sinh động ở họ nhiều hơn ở trên sách vở.